Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thâm tình.
A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 13 tháng 7 năm 2003. Và giờ này chúng ta bắt đầu sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tuần trước chúng ta nói đến bốn hạnh mà một người Phật tử thường xuyên nhớ tưởng, quán tưởng rồi áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình. Mà thôi, chúng ta mới có nói tới hai hạnh thôi. Bây giờ mình ôn thử coi mình có nhớ hai cái hạnh trước không. Bây giờ có ai nhớ hai cái hạnh đó không? Thứ nhất là gì? Báo oán hạnh, tức là cái hạnh, cái thực tập trả các cái oan oan tương báo nếu trong đời này mình gặp phải. Rồi cái hạnh thứ hai là gì? Tùy duyên hạnh, tức là cái hạnh sống theo tùy duyên. Rồi bây giờ một lát nữa khi cuối rồi mình ôn, giờ mình đi tiếp cái hạnh thứ ba. Cái hạnh thứ ba gọi là hạnh vô sở cầu, tức là không có chỗ mong cầu. Bởi vì sao? Bởi vì cái đơn giản như thường nhật của mình nhất là hãy cầu. Cầu được thì sao? Vui. Cầu không được thì gì? Buồn. Thấy không? Như vậy thì rõ ràng ngay cái cầu đó là mình đã phải đánh một cái ván cờ. Cờ được hay là cờ thua. Mà hãy được thì mình vui. Nhưng mà vui được lâu không? Vui được lâu không? Rồi thì cũng sẽ buồn. Tại vì sao? Bởi vì đời là vô thường. Có nhiều khi cái vật nó chưa thay đổi nữa, nhưng mà con người thay đổi chưa? Con người đã thay đổi rồi. Cái món hàng mình mua về mình xài, cái mình đang mong ước thì mình muốn cho được. Nhưng mà được rồi thì mình có trân quý nó không? Hiếm lắm. Tại vì sao? Bởi Phật đã nói rồi, thân là vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường. Nó có hai loại vô thường. Cái vô thường mà chuyển biến từng ly từng tí, người ta gọi là sát na vô thường. Còn đùng một cái nó hết thì cái đó gọi là gì? Nhất kỳ vô thường. Quý vị nhớ ha. Vô thường có hai loại vô thường. Một là sát na vô thường, hai là nhất kỳ vô thường. Tại sao gọi là sát na? Vì nó thay đổi từng giây, từng phút, từng cái tích tắc. Sát na là nó nhanh hơn một giây nữa. Sát na là chỉ trong một cái rất là nhanh, nhanh hơn một cái nháy mắt nữa. Nó thay đổi như vậy đó. Thí dụ bây giờ con người mình nè, mình hiện cái thân mình bây giờ là đang trong cái thời kỳ gì? sát na vô thường. Đến khi nào mà thân thể này nó thật sự nó bại hoại, bốn đại này nó không còn làm việc được nữa, nó bùng một cái mình đứt hơi thở, thì cái đó gọi là gì? Là chết. Cái đó gọi là nhất kỳ vô thường. Nhất kỳ vô thường. Còn hiện bây giờ nó, mình thấy nó đang tồn tại, mà thật sự nó đang chuyển biến, nó đang thay đổi. Cái đó gọi là sát na vô thường. Mà một vật gì nó cũng không ngoài bốn hiện tượng. Bất cứ một cái vật gì trên thế gian này, nó cũng không thể nào rời được bốn thứ: sanh, trụ, dị, diệt. Sanh là sanh ra, trụ là dừng đây, dị là thay đổi, diệt là biến mất. Quý vị nghĩ coi có cái gì mà thoát khỏi ngoài bốn cái vòng này không? Sanh, trụ, dị, diệt. Khi con người mình, cái mình á, mình bây giờ lớn vậy chứ đầu tiên nhất á, mình là cái gì? Mình chỉ là một cái trứng chút xíu thôi. Phải vậy không? Rồi bắt đầu mình chui vô trong bụng mẹ mình, thì mình tạm cho cái đó là sanh đi. Rồi nó ở trong bào thai 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà thật sự trong thời gian ở nó có trụ không? Mình gọi là trụ. Nhưng mà trong cái trụ đó nó có dị không? Nó có thay đổi không? Có thay đổi chứ. Không thay đổi thì sao tới cái ngày gọi là khai qua nở nhụy được? À, như vậy thì trong cái trụ nó đã có cái dị, và đến một lúc nào đó thì nó diệt. Mà bốn trạng thái này là sanh, trụ, dị, diệt. Hay nói một cách khác hơn là thành, trụ, hoại, không. Thành là đây nè, nó còn thành đây nè. Trụ là nó tạm đây nè. Hoại là biến đổi, tan rã ra, không là không có gì hết. Thân này nè, cái thân mình đây, sanh ra rồi còn nhỏ đó. Mình nghĩ là lớn nhỏ vậy hoài sao? Đang thay đổi. Quý vị thấy rõ không? Cho nên Phật là cái người quán rõ cái nhân duyên, thấy rõ cái đó khi mà Phật thành đạo. Ngài đâu có thấy cái gì khác hơn. Cái đó là cái thực tướng của vũ trụ, thực tướng của cõi đời. Nhưng mà con người lại bị mê, cho nên không thấy được cái đó. Phật thấy rõ nó, cho nên Phật được gọi là người giác. Người giác ngộ gọi là Phật, là Buddha. Còn mình biết, nhưng mà biết được bao lâu? Biết để đó. Chứ mình đã biết rồi, mình cái biết của mình á, Phật là toàn giác. Còn mình là gì? Mình là phần giác. Giác từng phần thôi. Phật là toàn giác, còn mình là phần giác. Phần giác là sao? Khổ chỗ nào thì giác chỗ đó thôi. Giống như đau vậy đó, đau chỗ đau cạo đó. Đau đau cạo đó. Nhưng mà muốn hết bệnh thì phải làm sao? Đâu phải là nhức cái tay rồi cạo cái tay không, không, đâu có đủ. Gió nó nhập trong người rồi, cạo luôn cả cái lưng thì mới mong hết bệnh. Phải vậy không? Còn mình á, nhức cái tay cạo cái tay, rồi mai mốt nhức chân cạo chân rồi. Ta gọi là đau đau chữa đó. Cho nên mình là như vậy. Mà hễ còn cầu, tức là còn gì? Còn cầu là còn mê. Mê mới cầu. Mình còn mê mình mới cầu. Mà hễ cầu được thì mình vui, mà cầu không được thì buồn. Nhưng mà chưa chắc cái mình cầu được vui đó, nó lại vui lâu nữa. Nó cũng sẽ thay đổi. Bởi vì thế gian là vô thường, quốc độ thì nguy thúy, tứ đại thì khổ không, ngũ ấm thì vô ngã. Phật nói trong Kinh Bát Đại Nhân Giác đó, thế gian thì vô thường, đất nước thì giòn bở, bốn đại thì khổ không, ngủ ấm thì không có vô ngã, nó vô ngã, nó không có thiệt. Mai thì chế độ này, mốt chế độ kia. Cứ 4 năm bầu cử một lần là quý vị sẽ thấy đi đâu cũng đường xá, bản cấm tùm lum hết. Thay đổi luôn luôn. Vì vậy cho nên chúng ta cầu. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói đây, mình sống mà chúng ta bị một cái cầu mà Đức Phật gọi là cầu bất đắc khổ. Cầu không được là khổ. Đó là 8 cái khổ đó. Giống như mình thường nói vậy đó. Đói á thì run, no thì mệt. Bây giờ mình phải làm sao đây? Cho nên mỗi ngày sáng ra cái mình gỡ tờ lịch. Sáng ra cái mình gỡ tờ lịch, mình cầu cái gì? Cầu cho mau hết ngày, hết tháng, hết năm để ăn Tết. Nhưng mà mình rất là hân hoan để ăn Tết. Nhưng mà trong cái ăn Tết đó có cái buồn không? Nói thiệt đi. Có chứ, thêm tuổi đó. Phải không? Cho nên gọi là Ngài Mãn Giác Thiền Sư mới nói đó, gọi là sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai. Sự trục nhãn tiền quá là sự việc qua trước mắt, tóc trên đầu đã già. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai. Mình cầu cho mà đến cái mùa xuân rồi, ai mà không có lịch gỡ thứ Việt Nam đó, sẽ có một cái tờ lịch 30 ngày. Cái mỗi sáng ra cái gạch ngày, mỗi sáng ra cái gạch ngày, đếm coi chừng nào tới sinh nhật. Vui lắm, mừng lắm, tới ngày sinh nhật hân hoan lắm. Nhưng mà bề trái của cái hân hoan đó là cái gì? Là cái tuổi già. Rồi bây giờ, thường ngày mình hay nói chuyện với chị em, hay là những cái lúc mà chúng ta vui nói chuyện với nhau. Tôi bây giờ tôi không cầu gì hết á. Tôi cầu cái đời sống tôi đủ ăn, đủ mặc, bình thường là được rồi. Rồi khi cái khổ đó đến thì mình nói là sao? Ông trời sao trớ trêu quá. Mình lúc đó mình ngồi mình trách nè. Cao xanh ơi hỡi cao xanh. Cao xanh là ông trời đó. Trẻ tạo quá đành, hanh quá ngán. Chết đuối người trên cạn mà chơi. Lò cừ nung nấu sự đời. Bức tranh vân cẩu vẽ vời tan thương. Đó là những câu than của ông cụ Ôn Như Hầu ở trong cung quán Ngâm Khúc. Lò cừ tức là gì? Cái lò tạo hóa đó. Lò cừ nung nấu sự đời. Bức tranh vân cẩu vẽ vời tan thương. Tranh vân cẩu là gì? Tranh vân cẩu tức là cái đám mây ở ngoài trên trời á, nó vẽ những cái bức hình gọi là vân cẩu. Lát thì hình này, lát thì hình kia. Mình than, mình nói là sao? Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà cũng không được nữa. Hết chuyện này tới chuyện kia. Nhưng mà một người bạn nào lâu ngày gặp lại, hỏi anh lúc này có gì lạ không? Chán phèo, bình thường thấy mồ. Như vậy thì, vậy thì mình cầu cái gì? Khi khổ đến thì mình lại cầu, tôi không muốn gì hết, tôi chỉ cầu bình thường thôi. Nhưng mà một khi đời sống bình thường, rất là bình thường, sáng đi làm, chiều về ăn cơm, coi phim tàu, leo lên giường ngủ, gọi là sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường, nằm coi cải lương, đời lên hương. Vậy đó, mà không chịu. Vậy thì bây giờ mình nghĩ lại mình muốn cái gì? Mình cầu cái gì? Khi khổ đến thì mình muốn cầu bình an. Cầu bình an thôi. Bình an là gì? Cái an bình bình thôi. Không có quá lớn, không quá tha nhỏ. Cầu bình an mà. Vậy mà ai hỏi lúc này có gì lạ không? Chán phèo, không có gì lạ hết. Đời không có gì vui. Như vậy thì mình thấy mình mâu thuẫn chưa? Mà cho nên cái đó gọi mê hay giác? Cái đó là mê. Cho nên Tổ Đạt Ma mới dạy mình phải tu cái hạnh đừng có cầu, gọi là vô sở cầu. Quý vị hiểu ý không? Như vậy thì mỗi khi chúng ta như vậy không có nghĩa là chúng ta đừng cầu. Có những cái chúng ta khỏi cầu tự nhiên đến, còn cái mà chúng ta cầu nhiều thì khó. Như hôm qua, cách đây mấy tuần, có một anh đó, anh mới lên, anh mới nói, thầy nghĩ làm sao về con? Quý vị thấy câu hỏi đó trả lời dễ hay khó? Bây giờ Pháp Hòa đặt trường hợp, bây giờ quý vị gặp một người bạn, thôi bây giờ mình nói dễ hiểu là gặp một người mình thương, gặp người yêu, hỏi anh ơi, anh có yêu em không? Thì khi quý vị hỏi câu đó, quý vị đang mong chờ câu trả lời như thế nào? Quý vị câu trả lời là sao? Nếu mà cái người đó, dĩ nhiên trong lòng mình á, trời ơi, mình ao ước mình được nói một cái câu là I love you, là anh thương em. Nhưng bây giờ hỏi ngược lại mình nè, nếu thật sự cái anh chàng nó nói được cái câu đó tận đáy lòng, liệu mình có tin không? Liệu có tin không? Mà nếu như trường hợp mà người ta nói không, tôi không thương, thì sao? Thất vọng tràn trề. Tại vì hỏi tức là mình expect, tức là mình bắt buộc phải có một câu trả lời xứng ý với mình. Nhưng mà rồi khi xứng ý mình, liệu mình có chấp nhận câu xứng ý đó không? Khó quá. Cho nên rồi Pháp Hòa cười. Pháp Hòa nói cái này còn khó hơn đi tu nữa. Tại sao vậy? Tại vì đi tu là cái của mình, cạo đầu nó dễ, mà trả lời chứ tôi đấy, tôi mà trả lời rằng anh rất dễ thương á, chưa chắc anh tin được câu nói đó. Mà nếu tôi nói anh không có dễ thương chút nào, anh thấy ghét lắm á, thì anh sẽ thất vọng và giống như tôi tạt cho anh một gáo nước lạnh vậy. Cho nên câu hỏi mà how do you think about me đó, nó khó lắm, khó trả lời lắm, khó hơn đi tu. Cho nên quý vị thấy mình có, còn mình như thế nào, mình như thế nào thì như thế nào, mình như thế nào thì tự mình tỏ cái đó. Thí dụ như bây giờ cái cô nọ thương được cái anh chàng kia là tại sao? Là bởi vì cái anh này có những đức tính tốt mà không cần phô trương, gọi là hữu xạ tự nhiên hương mà, phải không? Có hương tự nhiên bay mùi. Còn rác á, mà tới hồi mình nó chịu hôi rồi á, đậy rồi ha, lấy bao bao lại thì nó làm sao? Hôi thì nó vẫn hôi. Tại vì sao? Bản chất rác thì muôn đời là phải hôi, bản chất là hương thì ít nhiều nó phải thơm. Đó là chuyện đương nhiên. Có những cái hương quý vị thấp, cầm cái hương phất phất vô mũi không thơm, nhưng mà cắm lên đó rồi ngồi xa tự nhiên hương nó tỏa, phải vậy không? Cho nên sống ở đời, Đức Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy mình tập một cái hạnh phải bớt cái cầu, rồi có những cái đừng cầu gì hết mà tự nhiên nó đến. Còn cầu nó khổ lắm, quý hiểu ý không? Có một cái ông đó ở trong một cái chung cư, cái cô á, cái ông, cái anh chàng trẻ thì ở lầu 3, ổng ở lầu 2. Thì cái anh này có cái tật đi làm về là hay giục giày, giục dép, giục gà mên. Cứ mỗi một lần giục cái rầm á, là ổng ở dưới này ổng giật mình, ổng thơm thớp. Và mỗi lần như vậy thì ổng lại sắp đứt tim. Ổng mới lên gõ cửa, ổng mới nói: anh ơi, tôi nói cho anh biết, tôi có cái bệnh đau tim. Thành thử ra anh đi làm về thì làm ơn bỏ đồ xuống cho nhẹ nhẹ, chứ có ngày là tôi mà đứt tim tôi chết thì anh đền á. Cái thì anh này xin lỗi và ngày mai hứa nhẹ nhàng. Cái thì đi làm về theo như cái thói quen, giục chiếc giày thứ nhất cái rầm, ảnh mới nhớ trực hôm qua mình mới bị complain, mới bị mắng vốn. Ảnh mới để cái chiếc giày thứ hai xuống, rồi ảnh để cái gà mên xuống, tất cả cử chỉ ảnh nhẹ nhàng. 30 phút sau ông già ôm cái ngực chạy lên, nói: anh ơi, anh làm ơn anh giục thêm chiếc đưa nữa đi, nãy giờ tôi chờ lâu quá. Là tại vì ổng cầu cái chiếc thứ hai nữa. Ổng cầu cái chiếc thứ hai. Mà nếu mà cái chiếc thứ hai mà ổng rớt chắc nãy giờ nó khổ lắm. Đi coi bói á, xin thầy coi cho con quẻ. Cái thì nếu mà thầy mới nói năm nay theo cái chỉ tay cô là tốt lắm, không có cái gì lạ hết trơn, cái mình buồn so, tốn 20 đồng vô duyên. Đi coi bói mà mình ao ước thầy nói cho mình nghe gì, ai ngờ ông cứ nói mình bình thường. Nhưng mà rồi giờ khi mà ông nói cha năm nay coi chừng, sao thái bạch là sạch nhà sạch cửa nghe. Cái hỏi: dạ thưa thầy, vậy chừng nào sạch? Ông nói tháng chạp. Vậy thì từ tháng giêng mà ngồi khổ cho tới tháng chạp. Ngồi cầu cái gì? Cầu cho tới ngày sạch. Quý vị thấy chưa? Như vậy thấy mình mâu thuẫn chưa? Thấy mình khổ chưa? Thấy rõ không? Cái đó là gì? Cái đó là tại mình mê. Chứ còn mình giác rồi nó không có cầu mấy cái đó. Cho nên quý vị nhớ được cái hạnh đừng cầu, gọi là không cầu. Thí dụ như bây giờ mình bố thí giúp đỡ cho một người nào đó, mà cái người đó họ nhớ ơn mình thì mình lại vui, họ không nhớ ơn mình thì mình buồn. Tại sao? Bởi vì ngay khi chúng ta làm việc nghĩa, chúng ta đã có cái cầu ở trong đó rồi. Chúng ta đã lòng cái gì? Lòng cái mưu toan ở trong đó rồi. Cho nên trong luận Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật dạy: thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Thương là thương, không có lý do. Không có cầu mình người kia phải đến với mình trước, hay là ngược lại, mình phải cầu người kia chào hỏi mình trước, còn mình không chào hỏi ai trước hết. Cái đó cũng là một cái cầu, mà hãy được thì mình vui, không được thì mình buồn. Mình làm việc lành, làm việc thiện, mình không cần. Người ta giúp, ta nhớ, ta giúp mình lại thì tốt, không giúp thì thôi. Mà làm được như vậy, làm được cái chỗ gọi là bố thí ba la mật, giúp người một cách viên mãn, giúp người một cách hoàn toàn rốt ráo như vậy, quý vị biết gọi Tổ Bồ Đề Đạt Ma gọi là gì không? Gọi là xứng pháp hạnh. Đó là cái hạnh thứ tư của Tổ dạy. Hạnh thứ tư gọi là xứng pháp. Xứng pháp là sao? Tức là mình làm tất cả việc lành đúng cái thể tánh thanh tịnh hằng thường của nó. Cái thể tánh thanh tịnh là gì? Giúp vậy thôi, không mong cầu. Cái thể tánh thanh tịnh là gì? Thương vậy thôi, không đòi hỏi. Giống như mẹ thương con, có bao giờ mẹ đặt điều kiện với con không? Không. Mẹ không đặt điều kiện với con. Mà mẹ không đặt điều kiện với con đó là gì? Đó là xứng pháp hạnh. Cái hạnh của người mẹ làm đúng với cái thể tánh thanh tịnh, không có di chuyển. Còn mẹ mà nuôi con mà tính tháng tính ngày, ghi sổ coi nó xài bao nhiêu đồ của mình để mai mốt nó đi làm nó trả lại, thì như vậy chưa phải là một người mẹ có cái tinh thần thể tánh thanh tịnh xứng pháp. Cái này trong đạo Phật gọi là gì? Trong đạo Phật có một cái bài kệ nguyện hương bằng chữ Hán như thế này: nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô biên thanh văn chúng, cập nhất thiết thánh hiền, duyên khởi quang minh đài, xứng tánh tác Phật sự. Cái câu đó là cái câu quan trọng. Ý muốn nói rằng nguyện thử diệu hương vân, tức là nguyện mây hương màu này, nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương giới, biến cùng mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp các Bồ Tát, vô biên chúng thanh văn và cả thải thánh hiền, duyên khởi đài sáng chói, trùm đến vô biên cõi, xông khắp các chúng sanh. Mà làm được như vậy thì mới gọi là xứng tánh tác Phật sự. Tác là gì? Tác là làm. Phật sự là gì? Là làm việc Phật. Mình làm việc Phật, mình làm công quả đó, ở chùa mà quét nhà nè, lau nhà nè, tất cả những việc gì mà chúng ta làm ở trong chùa, cái đó gọi là Phật sự, là công quả. Mà Phật sự là gì? Là việc Phật. Mà việc Phật là việc của người, cái việc giác ngộ mà làm. Mà việc Phật là không có câu mâu, không có sanh nạnh. Việc Phật là không có ganh tị, không có hơn thua. Việc Phật là làm mà không cần ai ghi sổ. Cúng dường mà không thấy mình cúng dường, không thấy cái vật mình cúng, không thấy cái người thọ của mình cúng, cái đó gọi là cúng dường ba la mật. Cái đó gọi là xứng tánh tác Phật sự. Thí dụ như bây giờ đó, mình muốn xây một cái chùa, mỗi người một ít phụ vô trong đó để xây lên cái chùa. Khi bây giờ cái chùa đã hình thành rồi thì đây là cái của chung, phải không? Hư hao thì mình cùng nhau sửa, còn tốt sửa rồi thì mình cùng nhau xài. Không nghĩ gì hết, không nghĩ ngày xưa mình cúng vô cái chỗ hội từ thiện nó 5.000, 3.000, bây giờ mình tới họ không giờ cũng ngó gì, thí dụ vậy. Mà được như vậy, cái đó mới gọi là xứng tánh tác Phật sự. Mà cái đó mới được gọi là xứng pháp hạnh mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy mình. Cho nên khi làm được cái đó thì đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả việc mình đều tu tất cả các hạnh. Cái đó gọi là thanh tịnh, gọi là xứng pháp hạnh. Không phải chỉ vô trong nhà chùa, ngồi xếp bằng, tụng kinh, mắt liêm diêm mới gọi là tu. Mà đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng thường ngày của mình luôn luôn có cái tịnh. Tại vì sao? Tịnh là gì? Tịnh là cái bình an ở trong cõi lòng. mà tính chính cái bình an đó mình mới nói được cái lời tao nhã, mới hành động được một cái việc tao nhã. Còn không thì mình sẽ bị động, mà hễ khi bị động thì chúng ta không nói được những lời chánh niệm, mà không nói được những lời ích lợi chánh niệm thì sao? Thì sẽ gây đau khổ cho mình, cho người, cho cả hai. Phật gọi trong kinh là hại người, hại mình, hại cả hai. Đó, mà muốn được như vậy thì người Phật tử phải luôn luôn thực tập làm cho cái tâm mình nó định, nó thiền. Thiền tức là dừng lại, mà từ cái thiền đi đến cái định gọi là thiền định. Thiền định mà có được ở trong lòng thì đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Cho nên Quyền Giác Thiền Sư gọi là ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, phải không? Nói năng động tĩnh thể an nhiên. Đó, cái đó là cái lời của tổ Quyền Giác nhắc ở trong Chứng Đạo Ca. Người có tu, người có định thì luôn luôn sống được với cái xứng pháp hạnh đó. Không phải có người cái mình giả bộ mình thùy mị ra, rồi không có người cái làm sao mình thô tháo. Cái đó chưa phải là xứng pháp. Mà xứng pháp có nghĩa là thời nào, khắc nào, luôn luôn chúng ta đều sống như vậy. Mà tổ Quy Sơn dạy gọi là gì? Gọi là phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân. À, gọi là mỗi một bước chân đi á, phù, cái người xuất gia là người gì? Người xuất gia là người phát túc siêu phương, bước đi lên, mỗi một bước đi là mỗi một bước đi lên, gọi là bộ bộ cao thăng. Đó là cái hạnh của người tu đó. Mà quý vị thấy, nếu chúng ta sống được với cái xứng pháp này, sống được với cái thể thanh tịnh này, thì chúng ta có buồn khi chúng ta phải trả các quan nghiệp không? Có không? Không buồn. Cho nên sống được cái xứng pháp thì chúng ta cũng sẽ sống được với cái gì? Báo oán hạnh. Rồi khi chúng ta hiểu được cái báo oán hạnh, tức là chúng ta đã làm cái gì? Hạnh tùy duyên. Rồi bây giờ khi mà chúng ta sống được hạnh tùy duyên rồi thì chúng ta còn cầu nữa không? Không cầu. Cho nên chúng ta sẽ sống được với cái hạnh không cầu. Như vậy thì thực hành một là chúng ta đã lòng đã bao bọc cả bốn cái kia. Tuy nói bốn mà là một. Cái hay là hay ở cái chỗ đó. Cái này trong đạo Phật gọi là gì? Danh từ chuyên môn của đạo Phật gọi là gì? Gọi là tương tức tương nhập. Cái này nó bao gồm cái kia, cái kia nó bao cái nọ. Thí dụ như thầy với chùa có khác không? Nói thì nói là khác, phải không? Thầy là thầy, chùa là chùa, nhưng mà nói cho đủ là thầy chùa. Như vậy thì thầy không thể tách rời chùa, mà chùa không thể tách rời thầy. À, đệ tử và sư phụ là một, cha con là một, con với mẹ tuy hai mà một, phải không? Con với mẹ tuy một mà hai. Cái đó là cái hay của cái giáo lý tương tức tương nhập của đạo Phật. Quý vị thấy rõ bốn hạnh không? Hạnh trả các hạnh, chấp nhận trả các quan nghiệp, hạnh sống tùy duyên, hạnh sống không cầu, và hạnh sống xứng pháp. Không cầu là đã xứng pháp rồi. Cái chuyện gì nó đến, xưng ví dụ như bây giờ ngồi đây nói chuyện mà khát nước quá, phải không? Mà giờ trong lòng mà cầu, mà giờ ví dụ như ai đọc được cái tư tưởng của mình, tôi cuốn có ly nước, thì thôi bây giờ ông này ông mang cho mình ly nước táo, thì giờ bưng ra đây thì tùy duyên uống cái nước táo, mà uống được cái nước táo một cách ngon lành là xứng pháp, phải không? Gọi là xứng pháp. À, mà uống được một cái ly nước táo, chấp nhận được ly nước táo gọi là gì? Là tùy duyên và báo oán. Cái duyên nó đã ngồi đây rồi thì tại sao không hưởng nó đi? Giống như là cái duyên ở xứ Canada rồi mà cứ ngồi trông mong ở cái xứ Việt Nam. Là đi đâu mua gì cái cầm lên á, này là 5 đồng à, so ra Việt Nam là 5 ngàn, 10 ngàn cái bỏ xuống. Vậy thì muôn đời sao sống? Ở đây là tiền ở đây, về Việt Nam là về Việt Nam. Về Việt Nam mà cầm lên cái gì cũng muốn xài hết á, mà qua đây cầm gì cũng bỏ xuống hết. Tại sao? Tại vì chưa tùy duyên. Chưa tùy duyên. Chứ nếu sống được tùy duyên rồi thì sao? Có khổ nhưng không khổ nhiều. Khổ nhiều thành khổ ít, rồi khổ ít giảm khổ còn chút, từ cái chút hành không? Cho nên cái khổ, cái vui chẳng qua là ở cái chỗ là gì? Kẻ giác người mê. Người mê thì ôm cái khổ vô lòng, còn người giác chấp nhận cái khổ. Chính vì chấp nhận cho nên mới chuyển hóa. Thí dụ như bây giờ con mình nó hư, mình chấp nhận nó hư, thì mình mới cố gắng mình tìm con đường mình dạy dỗ nó. Còn nó hư mà mình cứ bao bọc, con tôi đâu có hư, nó ngoan lắm á, nó hiền lắm á, nó giỏi lắm á, thì như vậy thì quý vị không có bao giờ dạy được đứa con mình. Mình cũng vậy, mình phải chấp nhận. Cái đó Phật gọi là gì? Gọi là gan dạ. Mà khi mình sống tùy duyên á, tức là mình sống thức thời. Thức thời là sao? Vì con người sống không thức thời cho nên khổ là ôm cái khổ, hoặc là vui rồi khinh thường người khác, bám víu cái vui của mình. Thí dụ bây giờ mình qua đây, đâu phải ai qua đây mà lúc đi vượt biên mà ôm được mấy trăm cây vàng đi theo qua đây để tạo sự nghiệp đâu, đâu có. Ngày xưa ở bên trại tị nạn á, có một cái bà đó phải đi vượt biên. Cái tới hồi qua được tới đảo, cái bà mới tháo cái dây thun ở trong cái quần xà lõn á, cái quần thun nhỏ trong cộng quần xà lõn á, nó trời là trời, còn có cái quần xà lõn sao sống đây. Như vậy thì quý vị thấy cái anh này ảnh độ được bà chưa? Độ rồi chứ gì nữa. Có một chỉ vàng mà còn than nữa, tôi còn cái quần xà lõn tôi than với ai? Cho nên cái người mà được như vậy, cái gọi cái người gọi là sống tùy duyên. Hả? Cho nên cái tài, cái bất tài nó không quan trọng, chưa chắc mình được yên thân. Quý vị nhớ không? Câu chuyện từng rồi qua kể đó. Trang Tử thấy một cái anh, cái ông tiều phu đốn củi chặt, không chặt cái cây. Ông hỏi tại sao anh không chặt cái cây này? Nó tại cái cây này bất tài, vô dụng, không có sử dụng được. Thì Trang Tử mới nói à, bất tài cũng được yên thân. Đi tới nhà bạn chơi, người ta mới nói làm chim quay đãi Trang Tử đi. Thì người gia nhân mới hỏi vậy chứ bây giờ quay con chim nào? Thì ông mới nói cái con nào mà không hót làm thịt, còn con nào nó còn hót, nó còn khỏe để lại cho nó hót vui nhà. Lúc đó Trang Tử mới nói như vậy thì bất tài chưa chắc được yên thân. Rõ ràng hồi nãy gặp cái cây bất tài thì người ta chê, người ta không xài. Trang Tử mới nói bất tài mà được yên thân. Rồi bây giờ cái con chim mà nó bất tài thì nó có được yên thân không? Nó không được yên thân. Tại sao vậy? Tại vì nó tùy cái duyên. Cái duyên của cái người chơi chim là họ cần con chim để hót. Cho nên con chim bất tài là con chim chết. Phải không? Rồi con chim, rồi khi người ta cần một cái cây để đóng bàn, đóng tủ, mà cái cây đó ốm nhôm, ốm nhách, nó không có đủ sức, nó không có đủ để mà người ta đóng bàn, thì là một cái cây đó, cái trường hợp, cái tùy duyên đó nó chưa đủ, cái duyên nó chưa đủ, thì người ta không xài nó. Quý vị hiểu ý không? Mà mình hiểu được như vậy, thì khi chúng ta lên, chúng ta bay như rồng, lỡ ngày nào xuống, chúng ta bò như rắn. Rồng như rắn cũng là một thôi. Thí dụ như con bây giờ nè, có một vị thiền sư, hai ông thiền sư đi ngang một cái sông. Cái thì người ta mới giăng một cái lưới, bắt hai con cá vô trong lưới. Cái thì một con á, nó nhảy ra khỏi lòng. Cái thì ông kia mới vỗ tay, hay quá, con cá mà nhảy ra được số 1. Cái thì ông kia mới nói có gì đâu hay, không dính vô lòng mới hay chứ, còn ở trong lòng có gì hay. Thì ông thiền sư mới trả lời, dạ thưa huynh, ở trong lòng mà nhảy ra được mới giỏi chứ. Quý vị hiểu không? Có nghĩa sao? Có nghĩa là không khổ thì có gì đâu mà nói, mà ở trong cảnh khổ mà thoát được nó mới là hay. Thoát là sao? Thoát có nghĩa là biết nó, chấp nhận nó, an vui với nó, chuyển hóa nó. Cái đó mới là gọi là vui. Thí dụ bây giờ á, một cái người đồ ăn linh láng, thành thử ra nấu ra được 7-8 món ăn. Với một cái người mở tủ ra, cái tủ trống trơn, nhưng mà cái đầu óc họ linh hoạt, họ nhìn cái là họ chế được 7-8 món, nhưng mà cũng nhiều đồ đó à. Thì bây giờ quý vị tiếp nhận người nào? Khen người nào? Dĩ nhiên là phải khen cái người mà, nghĩa là có một chút mà làm ra được nhiều chứ, phải không? Gọi là cái người mà nước lã khuấy nên hồ mới hay chứ. Chứ còn cái người mà họ đầy đủ, ví dụ như là bỏ vốn ra 10 đồng phải không, mà bán ra lời 13 đồng thì cái đó đâu có hay bằng cái người bỏ ra vốn 10 mà kiếm được lại 20. Đó, cái hay là cái chỗ như vậy. Cho nên á, mình ở trong cạnh cái người mà không bao giờ khổ á thì không nói rồi, phải không? Còn cái người mà ở trong khổ mà thân có khổ mà tâm không bị khổ, cái đó mới là chuyện đáng nói. Cái đó mới là cái hay. Đó, thì bây giờ quý vị thấy rất là rõ, chỉ một mà nó lồng ba, bốn cái, ba cái kia. Cho nên báo oán tùy duyên, không cầu xứng pháp, tùy bốn mà là một. Đó, thì hôm nay trong hai tuần Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng về bốn cái hạnh, bốn cái hạnh mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho chúng ta rất là thực tiễn, rất là lợi ích để cho chúng ta đi vào cái cửa đời, cửa đạo một cách rất là dễ dàng. Bởi vì Phật Pháp là bất ly thế gian Pháp. Phật Pháp không thể nào rời thế gian mà có được. Mà rời thế gian mà tìm Phật Pháp làm sao có được, phải không? Tách lìa cái đời mà để đi tìm cái đạo không bao giờ có được. Sở dĩ có đời mới có đạo, không có đời thì làm sao mà có đạo. Thí dụ như bây giờ không bệnh thì người ta chế thuốc ra để làm gì? Không có bệnh thì bác sĩ để làm cái gì? Bác sĩ không có cần khi không có bệnh nhân. Chính vì có bệnh nhân cho nên cần bác sĩ. Chính vì có bệnh nhân cho nên mới cần có thuốc. Mà thuốc hết thì sao? Bệnh hết thì thuốc cũng không cần. Đó, cho nên cái quan trọng là chúng ta hiểu được cái đó. Chính vì mình có cái thân cho nên mới có cái khổ. Chúng ta không có thân thì không có khổ. Chúng ta có gieo nhân thì chúng ta phải lãnh cái quả. Không có nhân làm gì có quả. Không có lửa thì làm sao có khói. Cái đó là cái chuyện đương nhiên. Hôm qua Pháp Hòa đố quý vị Phật tử mà đi nghe giảng tối thứ bảy đó, Pháp Hòa hỏi gì chứ bây giờ khổ á, bây giờ quý vị trả lời ha, trả lời giùm. Khổ do mình tạo, do người khác tạo, do mình với người đó tạo hay do Thượng Đế ban? Cái nào đúng? Ai trả lời do mình tạo? Ai trả lời do người khác? Ai nói hai thứ? Ai nói ông trời đưa? Bây giờ câu trả lời đúng đắn nhất là sao? Bốn cái kia trật. Khổ là do duyên chứ không phải do mình. Tại vì có mình mà không có khổ, khổ mình biết gì mà khổ. Phải có mình. Thí dụ như bây giờ nè, có nước rồi có cái miệng là cái căn, nước là trần, đưa vô trong này nó có cái thức, nó phân biệt rồi nó mới khổ từ đó chứ. Như vậy là ba bốn cái duyên nó mới ra cái khổ chứ, phải vậy không? Chứ nãy giờ nó có cái mình, bây giờ nó có cái tai, mà cái tai này bây giờ nó bị chích thuốc tê rồi, bây giờ quý vị có nhắc, có ngéo, có lấy chim chích gì có khổ không? Đâu có khổ, tại vì nó có cái duyên là thuốc tê rồi, thì bây giờ duyên khác vô nữa nó đâu biết gì nữa đâu. Cho nên khổ không phải do mình mà không phải do người. Cây kim chích mà giờ thuốc tê thì đâu có biết gì nữa, phải không? Cho nên nói mình cũng đúng, mà nói người cũng đúng, mà nói cả hai cũng đúng. Là tại sao? Là vì có cái duyên. Khổ là do duyên. Cho nên Khổng Tử mới nói đó: ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Ta có cái khổ là tại vì ta có thân. Không có thân thì khổ nương vào đâu mà có. Cho nên nói bệnh từ đâu có? Bệnh từ do sanh, tịnh bệnh từ do có cái thân, có thân là có bệnh. Rồi già từ đâu có? Già từ do sanh. Chết từ đâu có? Chết từ cái sanh. Không có sanh sao có chết? Không có khỏe sao có cái bệnh? Không có sao có cái không? Cho nên cái có cái không nói được không? Nó vô cùng vô tận và vô thủy vô chung. Chính vì vậy cho nên Đạo Phật nói là sao? Sắc tức thị không, mà không tức thị sắc. Làm sao nói được cái chỗ đó? Bây giờ quý vị nhìn hư không, quý vị nói không có hư không. Nói vậy là sai hay đúng? Nếu không có hư không thì quý mình thở cái gì? Vậy thì hư không là không, nhưng mà có không? Có. Vậy cái có này là có gì? Có màu nhiệm, cho nên gọi là chân không mà là diệu hữu. Không là không thật có, diệu hữu là có một cách màu nhiệm. Bây giờ đâu có thấy làn sóng, đâu có thấy âm thanh, nhưng mang cái radio ra đây ghim điện vô, rào hồi cái tự nhiên bao nhiêu làn sóng âm thanh đi vô trong này hết. Bật lên cái tivi, tướng nam, tướng nữ, tướng hề, tướng ác, tướng gian, tướng nịnh, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng này. Đập cái tivi ra để lấy cái trống ra được không? Làm sao được? Không có ai trong đó hết, mà tại đủ duyên thì nó vô đó. Quý hiểu ý không? Đủ đánh, đủ điện, ghi bật điện thì thấy sáng, mà tới tối. Bây giờ sáng lên rồi, tối nó đi đâu? Nó đi đâu? Rồi bây giờ tắt đèn, sáng đi đâu, tối từ đâu tới? Làm sao nói được cái chỗ đó? Chân không mà là diệu hữu. Nó là không thật có, nhưng mà nó có một cái rất là màu nhiệm. Mà hiểu được như vậy rồi thì chúng ta rất là nhẹ nhàng, an vui trong cái đời sống này. Dù phong ba, bão táp có đến, rồi chúng ta cũng lướt qua một cách không có gì khó khăn. Tại vì chúng ta hiểu rằng trường gian sống sau, dồn sống trước. Trường gian là một cái dòng sông dài, sống thì luôn luôn là nó nhồi cái từ cái sau, nó nhồi cái trước. Hiểu được như vậy có nghĩa là cuộc đời này nó luôn luôn là nó đi tới, đi lên, và lúc nào nó cũng dâng như vậy. Và chúng ta phải tùy theo những cái lúc đó mà chúng ta sống. Mà được như vậy thì Vạn Hạnh Thiền Sư gọi là gì? Nhậm vận thạnh suy vô bố úy, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Thấy việc thạnh suy lòng không sợ. Vì sao? Vì biết được thạnh suy như sương trên đầu ngọn cỏ. Mà một vị thầy đã dịch: xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Phải không? Sương xuống rồi nó có ngọn cỏ, cho nên mình mới thấy có sương. Nắng lên cũng là cái duyên, mất sương. Rồi ngày mai nắng không có, chất lạnh đủ, chất ẩm đủ, cái thấy có sương. Nắng lên sương tan. Như vậy thì cái duyên mà, duyên đủ lạnh, có chất ẩm thì mình thấy có sương. Rồi cái duyên nóng đủ lên, cái chất hơi nước nó bốc lên, nó thành mây, để rồi ngày mai nó rơi thành cái sương nữa. Thấy rõ cái nhân duyên đó không? Thấy rõ thì sao? Mình luôn luôn sống ở cái hạnh tùy duyên. Cho nên ở đời có những cái gì nó khó khăn, nó khổ. Có nhiều người gặp những ông chồng, trời ơi, từ ngày đầu cho tới ngày cuối hành hạ đau khổ vô cùng, nhưng mà bỏ không có được. Bỏ không được, tại sao? Tại vì gọi là gì? Bỏ thì thương, vương thì sao? Vương thì tội. Nhưng mà nếu mình tu được bốn cái hạnh này rồi á, thì mình sẽ chuyển như thế này: bỏ thì thương, vương mà không nặng. Quý vị nhớ câu đó ha. Vương mà không nặng. Cái người mà nặng là tại vì họ vương mà họ có vương. Giống như bây giờ nè, thí dụ thôi, bây giờ quý vị nhìn Pháp Hòa thấy trời ơi, ngài biết bao nhiêu công việc, quý vị thấy mệt không? Thấy mệt cái quý vị phải thấy thương. Thấy thương nó chắc làm không nổi, tôi vô tu mà làm việc kiểu này chắc đai xuân. Nhưng mà đối với Pháp Hòa thì có vương, nhưng mà có nặng không? Không có nặng. Tại sao vậy? Tại vì mình làm bằng xứng tánh tác Phật sự, làm bằng cái xứng hạnh theo cái tinh thần của Tổ Đạt Ma dạy, cho nên có khổ. Thấy không có nặng gì hết. Làm là làm, kệ, mình cứ hết lòng mình làm. Thành được là cũng duyên, mà hết mà hoại thì cũng do duyên. Tự nhiên mình an, không có gì trở ngại. Quý hiểu ý không? Cho nên có nhiều người mới nói mua nhà đó là phải tránh nha, cái cửa trước với cửa sau là tuyệt đối không cho nó thẳng băng. Tại vì sao? Là tại vì làm vô cửa trước rồi nó đi thẳng đường ra cửa sau tiêu hết rồi. Cho nên mua nhà đó, cái nhà cửa trước vậy là cái cửa sau phải trịch mên để nó vô nó còn giữ lại chút chứ.
Nói vậy thì cũng có cái lý phải không? Nhưng mà lý của sự coi bói. Không? Chứ còn mà nếu mình lào mình không xài thì có chuyện gì đâu nói. Không? Đó. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ người Tây Phương đó, họ cất nhà họ có coi ngày, coi giờ, coi hướng, coi gì đâu. Không? Rồi họ sạch hết hay sao? Cái đó nó có, nhưng cũng phần nào thôi. Chứ mình nếu mình dính vô cái đó nhiều quá thì mình sao? Mình lại bị vướng vào một cái bệnh cầu. Cho nên tin vào cái chuyện coi bói coi tướng cũng được, không có sai. Nhưng mà đừng nhiều, nhiều mình khổ. Không? Nhiều mình khổ. Coi bói mà nếu mà thầy lỡ có nói tháng chạp có tai nạn đó, thôi cũng đừng ngồi cầu. Cầu cho tới tháng chạp. Cầu như vậy. Cái thứ mình không muốn mà cứ cầu như vậy. Khi nào nó đến, nó đến. Mà biết đâu chừng từ tháng giêng mà có tu cái tới tháng chạp có nói chuyển à. Không? Cho nên, có tu là có chuyển, là như vậy đó. Có tu là có thay đổi. Ngày xưa chưa tu thì khổ, chứ giờ có tu là bớt khổ. Rồi từ cái khổ ít thành hết khổ. Cái khác là khác như vậy đó. Khác là ở chỗ có tu hay không tu thôi. Đó là cái bài mà mình kết thúc bốn hạnh của Tổ Đạt Ma ngày hôm nay. Và trước khi dứt, quý vị có câu hỏi gì không? Xin quý vị có câu hỏi thắc mắc gì cho quý vị hỏi. Nếu không có thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Và xin thông báo với đại chúng là bắt đầu thứ năm này là ngày 17 Tây đó, là sẽ vô khóa tu của các em nhỏ. Thì cái chương trình của các em á, là tu ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Ngày thứ bảy á, là các em sẽ được tổ chức đi hành hương, tham bái các chùa ở trong thành phố. Và trưa lại thì các em sẽ có một buổi picnic ở ngoài trời. Và nguyên một ngày Chủ nhật, buổi sáng các em sẽ dự lễ tưởng niệm vía Quan Âm. Tuần tới là chúng ta làm lễ vía Quan Âm ha, lúc 10 giờ rưỡi sáng. Và dự lễ vía Quan Âm xong rồi thì trưa lại thì các em sinh hoạt chung với nhau và bế mạc. Đó là cái chương trình 4 ngày sinh hoạt của các em thiếu nhi. Nếu vị nào chưa có đăng ký cho con em của mình thì xin quý vị nhớ đăng ký. Đây là một cái dịp rất là quý để cho các em nó gặp gỡ và sống với nhau trong thiền môn, để nó có những cái chương trình học hỏi Phật Pháp. Và Pháp Hòa tin rằng khi các em đi về thì ít nhiều nó cũng học hỏi được một phần nào những cái giáo nghĩa của Đạo Phật, để mình huấn luyện các em trở thành những Phật tử chân chính, hiểu biết đúng đắn theo những lời của Phật dạy. Và ở dưới nhà có một cái bảng thông báo chương trình lễ Vu Lan, cũng như là chương trình các ngày lễ trong mùa hè tháng 7, tháng 8 đó. Cái bảng rất là mới vừa được tu chỉnh đầy đủ hơn. Thì vị nào đã có những bảng trước đó, xin quý vị nhớ lấy cái bảng này, vì bảng này là cái bảng đầy đủ nhất, hoàn chỉnh, là thêm thắt cho nó đầy đủ những cái ngày giờ. Thì xin quý vị lưu ý và nhận những cái bản đó. Và những vị nào muốn tham dự 10 ngày tu học ở trên chùa từ ngày 30 tháng 7 cho đến ngày 10 tháng 8 thì xin quý vị nhớ đăng ký để mà tiện việc sắp xếp cho quý vị được chu đáo trong cái khóa tu này. Thì đó là những cái thông báo sơ khởi. Chi tiết thì sẽ được thông báo trong những cái tờ giấy thông báo đó. Xin quý vị nhớ lấy để mà biết được những ngày giờ. Và xin cảm ơn đại chúng và chúc cho quý vị có được một ngày cuối tuần hạnh phúc. Và nhớ rằng hôm nay chúng ta lượm thêm được 2 viên ngọc của Tổ Đạt Ma. Tuần rồi 2 viên, tuần này 2 viên nữa, thành 4 viên. Thì đó là 4 viên ngọc mà như Pháp Hòa nói tuần rồi, mỗi khi chúng ta lên núi gọi là Bảo Sơn thì chắc chắn chúng ta phải lượm được châu báu mới cam lòng đi về. Còn không thì mệt nhòi cả một ngày đường mà không lượm được một bảo châu nào hết thì đó là một cái điều rất là uổng. Trong đời sống hàng ngày, quý vị cũng như những người leo núi, ít ra 30-40 năm rồi mình là người lang thang trên Bảo Sơn. Bây giờ gặp được Bảo Sơn, tức là chúng ta gặp được đạo tràng, gặp được giáo pháp, thì chúng ta nhất định làm cho kỳ được là lượm được Bảo Sơn mang về. Thì được như vậy, chúng ta mới đúng là một người Phật tử của Đức Phật, thường xuyên trao dồi, học hỏi cái giáo lý của Ngài. Còn không, thì chúng ta lên được Bảo Sơn rồi, lượm được Bảo Sơn rồi, nhưng rồi khi đi về, chúng ta lại bỏ lại. Hay là trên đường về, chúng ta lại bỏ rầm rớt ở dưới núi, thì cái đó rất là uổng. Đó thì là những cái gì mà Pháp Hòa muốn cùng nhắc nhở, cùng sách tấn nhau trong đời sống tu hành. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị duỗi chân một chút cho khỏe rồi hả đứng dậy.